Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây." Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn, Chúa Giê-xu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi người đưa mắt nhìn mọi người. Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra." Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, lòng ganh tị rất nguy hiểm. Một người có lòng ganh tị giống như họ tự bỏ vào trong tâm hồn họ một con rắn độc. Và con rắn này luôn làm khổ họ, không bao giờ để cho họ yên vui mà thưởng thức cuộc sống trên đời. Người ganh tị là người ghen ghét với tất cả những ai xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn và giàu có hơn họ. Vì thế, họ luôn luôn khổ sở vì chung quanh họ luôn có vô số những người hơn họ, không phương diện này thì ở phương diện khác. Người ganh tị luôn muốn hơn người khác, nhưng không bằng cách vươn lên mà chỉ muốn kéo người ta xuống cho thấp hơn họ. Vì thế, trong lòng họ luôn chất chứa những lời gièm pha, những ý đồ đen tối. Sự ganh tị sẽ làm biến dạng tâm hồn họ, khiến ánh mắt của họ thành gay gắt, giọng nói của họ thành cay nghiệt, và tâm can trở nên tối tăm. Sự ganh tị đó thể hiện rõ nét nơi những người luật sĩ và biệt phái trong thời Chúa Giê-xu. Họ ganh tức trước quyền năng và lời rao giảng của Chúa Giê-xu. Với sự cay nghiệt trong lòng, họ đã tìm cách bắt bẻ và hãm hại Chúa Giê-xu rất nhiều lần. Trong bài tin mừng hôm nay, họ bắt bẻ Chúa Giê-xu về việc Ngài đã cứu chữa một người bại tay trong ngày Sa-bát. Nhưng thật ra, dù chữa bệnh trong ngày Sa-bát đi nữa, thì Chúa Giê-xu vẫn trung thành với lề luật, vì Ngài đi sát với tinh thần yêu thương của lề luật, chứ không phải giữ luật theo kiểu hình thức bên ngoài như họ. Ngày Sa-bát là ngày dành làm vinh danh Thiên Chúa, và việc cứu chữa con người là việc làm để con người được hạnh phúc, mà con người được hạnh phúc là lúc Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế, việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát là điều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Khi thấy người bại tay được cứu chữa, thì mọi người xung quanh đều vui mừng và tôn vinh Thiên Chúa, vì người anh em của họ được cứu thoát khỏi đau khổ. Nhưng riêng những người luật sĩ và biệt phái thì lại buồn rầu và tức giận, tất cả chỉ vì họ chất chứa sự ghen ghét trong lòng. Lòng ganh ghét đã lấy đi khỏi họ tình thương và niềm vui. Họ không thể đồng cảm với niềm vui của người anh em xung quanh họ, nơi họ chỉ còn lại những lời kết án cay nghiệt. Lạy Chúa, chúng con biết rằng, nơi mỗi người chúng con, ai cũng có những khuyết điểm và những ưu điểm. Xin Chúa loại bỏ khỏi chúng con lòng ganh ghét, để biết tôn trọng và nhận ra những điều tốt đẹp nơi mọi người. Nhờ đó, chúng con sẽ sống một cuộc đời bình an, vui tươi trong tương quan với Chúa và mọi người. Amen.
Trở về tôi ơi, bước sang ta đã mỏi. Trở về tôi ơi, bờ vai nặng chiếu những buồn thương. Trở về tôi ơi, trái tim hoang mang chán trường. Về với tình yêu, về tìm nương lòng xóm giềng. Về với tình yêu, đáp lại tình cha vẫn bao dung. Ngài là uy an, Ngài là từ tâm, Ngài là nhân. Về với tình yêu, tháng ngày dài cha vẫn mong chờ. Muôn sống là đây, bình an là đây, hạnh phúc là đây. Trở về tôi ơi, dẫu hoang đàng muôn nẻo. Trở về tôi ơi, dù bao lầm lỗi tháng ngày. Trở về tôi ơi, trái tim xin đừng thất vọng. Về với tình yêu, chầm mình trong lòng xót thương. Về với tình yêu, đáp lại tình cha vẫn bao dung. Ngài là uy an, Ngài là từ tâm, Ngài là nhân. Về với tình yêu, tháng ngày dài cha vẫn mong chờ. Muôn sống là đây, bình an là đây, hạnh phúc là đây.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết lập Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hôm ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lập Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và bổ nhiệm Đức Hồng y Peter Tuokson làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Quyết định của Đức Thánh Cha được trình bày trong tự sắc thành lập và được công bố hôm ngày 31 tháng 8 năm 2016. Cùng với quy chế của Bộ Tân lập. Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp, cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn. Quy chế của Bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm, theo đó, từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017 tới đây, thẩm quyền của 4 hội đồng tòa thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đó là Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Co-unum, nghĩa là đồng tâm. Mục vụ di dân và người lưu động. Sau cùng là Hội đồng Tòa thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Kể từ ngày đó, 4 hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ, cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông hiến Pastor Bonus, nghĩa là mục tử nhân lành. Theo quy chế mới, trong bộ tân lập sẽ có một phân bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người tị nạn và di dân. Thực vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Peter Tusson, tân bộ trưởng người Ghana, năm nay 68 tuổi, được tòa thánh bổ nhiệm làm tầm giám mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992, và được thăng Hồng Y hồi năm 2003. Năm 2009, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Tin Italia. Các Kitô hữu Italia được mời gọi cầu nguyện trong Thánh đường Hồi giáo vào ngày 11 tháng 9. Hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 vừa qua, cộng đồng Ả Rập tại Italia đã xin Đức Giáo hoàng Francisco vận động các Kitô hữu đến Thánh đường Hồi giáo để tham dự buổi cầu nguyện liên tôn vào ngày 11 tháng 9, ngày kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới năm 2001. Cách nay 3 tuần, các tín đồ Hồi giáo Pháp và Italia đã được mời đến nhà thờ Công giáo để cầu nguyện cho cha Jacques Hamann bị hai kẻ Hồi giáo quá khích thuộc lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo sát hại khi ngài đang cử hành thánh lễ tại Saint-Étienne-du-Rouvray ngày 26 tháng 7 vừa qua. Hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 8, cộng đồng Ả Rập tại Italia và phong trào quốc tế kết hợp để hiệp nhất đã xin Đức Giáo hoàng Francisco hưởng ứng lời kêu gọi Kitô hữu đến Thánh đường Hồi giáo. Quả vậy, ngày 11 tháng 9, ngày kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố tại tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York hồi năm 2001, các Kitô hữu được mời gọi đến tham dự cầu nguyện tại các Thánh đường Hồi giáo. Ông Fouad Audi, vị chủ tịch cộng đồng Ả Rập tại Italia, giải thích: Chúng tôi kêu gọi các thánh đường Hồi giáo ở Italia mở cửa cho các Kitô hữu và giới dân sự từ 17 giờ đến 20 giờ để chia sẻ lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và sự hiểu biết tất cả các tôn giáo. Hơn 35.000 người Ý đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi, nhưng chúng tôi mong Đức Giáo hoàng sẽ giúp đỡ để thông điệp của chúng tôi có thêm sức mạnh. 3 ngày sau vụ cha Jacques Hamann bị sát hại, Hội đồng Phượng tự Hồi giáo nước Pháp, viết tắt là CFCM, đã mời các vị phụ trách các thánh đường Hồi giáo và các tín đồ Hồi giáo đến thăm các nhà thờ ở gần nơi họ. Một lời kêu gọi khác cũng được gửi đến cộng đồng Hồi giáo Italia. Ông Fouad Audi nhấn mạnh: Bây giờ đến lượt các thánh đường Hồi giáo. Chúng tôi muốn phá vỡ bức tường sợ hãi bằng sức mạnh của đối thoại. Đối với vị chủ tịch cộng đồng Ả Rập, tiếng nói của sự hiểu biết, của văn hóa, của giáo dục và của thông tin đúng thì mạnh hơn sự thiếu hiểu biết. Cộng đồng Hồi giáo ở Italia cũng muốn chia sẻ với các Kitô hữu là những người đã đáp lại lời kêu gọi của họ vào ngày hôm trước lễ Eid al-Fitr. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về vị tân hiển thánh Mẹ Teresa thành Calcutta, mới được Đức Thánh cha Francisco phong hiển thánh trong thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua. Bài viết có tựa đề Mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót. Toàn văn bài viết của Đức cha Phêrô Khảm như sau. Ngày 4 tháng 9 năm 2016 tới đây, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ chủ sự nghi thức tuyên phong hiển thánh cho chân phước nữ tu Teresa Calcutta, được cả thế giới quen gọi là Mẹ Teresa Calcutta. Trong khung cảnh năm thánh lòng thương xót, việc tuyên thánh này làm nổi bật khuôn mặt Mẹ Teresa như chứng nhân của lòng thương xót. Chắc chắn có nhiều điều để nói về cuộc đời cũng như những công việc của lòng thương xót mà Mẹ Teresa đã thực hiện. Riêng bài viết này chỉ muốn tập trung vào diễn văn của Mẹ Teresa khi lãnh giải Nobel Hòa Bình ngày 10 tháng 12 năm 1979. Sở dĩ như thế là vì khi lãnh giải Nobel Hòa Bình, Mẹ Teresa được cả thế giới, chứ không chỉ riêng người Công giáo, nhìn nhận và chiêm ngưỡng như chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót. Đồng thời, khi ngỏ lời trong dịp này, Mẹ Teresa cũng không chỉ nói với người Công giáo, nhưng với cả thế giới, kể cả những nhà lãnh đạo thế giới. Chính vì thế, diễn văn này rất cần được nghe lại và rút ra những bài học lớn cho đời sống làm người nói chung và đời sống đức tin Kitô giáo nói riêng. Lời cầu xin trở thành khí cụ bình an. Có lẽ trong số những người lãnh giải Nobel Hòa Bình, chỉ có Mẹ Teresa Calcutta bắt đầu bài diễn văn của mình bằng một lời cầu nguyện. Hơn thế nữa, còn mời gọi mọi người cùng cầu nguyện. Mẹ đã bắt đầu thế này. Kính thưa quý vị, khi chúng ta quy tụ ở đây để tạ ơn Chúa về giải Nobel Hòa Bình, tôi nghĩ rằng sẽ thật đẹp nếu chúng ta cùng cầu nguyện bằng kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Chúng tôi vẫn đọc kinh hòa bình mỗi ngày sau khi rước lễ. Tôi tự hỏi, không biết khi sáng tác lời kinh này, cách nay 400 hoặc 500 năm, Thánh Francisco có phải đối diện với những khó khăn như chúng ta đối diện ngày hôm nay hay không? Nhưng rõ ràng là lời kinh này rất phù hợp với chúng ta. Vì thế, xin mời quý vị cùng đọc kinh hòa bình. Bằng cách này, Mẹ Teresa đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong những hoạt động bác ái và phục vụ của mẹ. Nhờ cầu nguyện, mẹ và các nữ tu trong dòng mới có thể phục vụ Chúa trong mọi người, khám phá sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo nhất trong các người nghèo, những người bị bỏ rơi. Cũng vì thế, rất nhiều lần, Mẹ Teresa nhấn mạnh mẹ và các chị em trong dòng không phải là những người làm công tác xã hội, nhưng là những nhà chiêm niệm giữa lòng thế giới, những người chạm đến thân mình Đức Kitô 24 giờ một ngày. Lại chẳng phải là bài học quý giá cho các Kitô hữu khi thực thi những việc của lòng thương xót hay sao? Thiếu cầu nguyện, chúng ta có nguy cơ biến giáo hội thành một thứ cơ quan từ thiện dù hiệu quả đến mấy, chứ không phải là thân thể sống động của Chúa Giêsu Kitô. Thiếu cầu nguyện, chúng ta còn có nguy cơ làm việc bác ái vì những tính toán và động lực nào khác, chứ không còn là thực thi mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. lời kinh mà mẹ Teresa mời mọi người đọc bắt đầu bằng câu: Lạy Chúa, xin Chúa dùng con làm khí cụ bình an của Chúa. Xin ơn bình an thì ai cũng xin, bình an cho bản thân, gia đình, giáo hội, xã hội. Nhưng xin Chúa làm cho mình trở thành khí cụ bình an thì xem ra không phổ biến lắm. Vì thế, lời kinh này thay đổi cách nhìn của người môn đệ Chúa khi cầu nguyện. Không chỉ là xin và đón nhận ơn bình an cách thụ động, nhưng còn là đón nhận một trách nhiệm trở thành người xây đắp và kiến tạo bình an trong môi trường mình đang sống. Hơn thế nữa, đây là bình an của Chúa, chứ không phải bất cứ thứ bình an nào. Đó là sự bình an của Đấng nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Rồi người nói thêm: Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian. Gioan chương 14 câu 27. Đó là sự bình an của Đấng phục sinh hiện đến giữa các môn đệ và nói: Bình an cho các con, đồng thời cho các ông xem tay và cạnh sườn, bàn tay có dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thấu. Gioan chương 20 câu 20. Đó là sự bình an sâu xa và bền vững ngay giữa những thử thách gian nan, như sự tĩnh lặng của đáy đại dương dẫu cho mặt biển dậy sóng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót nhân lễ phong hiền thánh cho mẹ hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã cho phép dùng những ngôn ngữ khác nhau trong cử hành. Điều này dẫn đến sự việc dùng hay cải tiến tập thánh nhạc thích ứng theo từng ngôn ngữ và quốc gia. Tuy nhiên, Công đồng không muốn vì thế mà gạt bỏ kho tàng lối hát cổ xưa của giáo hội. Trước khi cho phép dùng ngôn ngữ địa phương, nguyên tắc thứ nhất được đặt ra là việc dùng tiếng Latin, trừ khi có luật riêng, phải được duy trì trong các nghi chế Latin. Hiến chế phụng vụ thánh số 36 triệt 1. Tiếp đó, Công đồng đòi hỏi phải dự liệu sao để các Kitô hữu có thể đọc chung hoặc hát chung, ngay cả bằng La ngữ, các phần thường lễ dành cho họ trong thánh lễ. Số 54. Hơn nữa, mặc dù dành chỗ cho những cách thức hiện đại và địa phương trong việc diễn đạt thánh nhạc, nhưng giáo hội nhìn nhận bình ca là lối hát riêng của phụng vụ Roma. Vì thế, trong các hoạt động phụng vụ, bình ca phải giữ địa vị chính yếu giữa những loại hình thánh ca khác. Số 116. Quả thực, nếu chúng ta muốn trung thành theo từng chữ và tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai, thì phải đồng thời nhìn nhận vị trí ưu tiên của lối hát bình ca, một lối hát có liên hệ rất chặt chẽ với toàn thể nền văn hóa Kitô giáo của những nước Latin. Có lẽ đối với nhiều người ngày nay, nhạc bình ca là một thể loại quá cổ xưa và rất xa lạ. Thế thì, tại sao giáo hội lại đề cao lối hát bình ca trong phụng vụ đến như vậy? Trong mục học hỏi phụng vụ hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về lối hát bình ca này, hay còn có tên gọi khác là lối hát Gregorio. Văn chương bình ca Gregorio tuy đẹp đẽ, nhưng rất cổ xưa, vì nó trở về tận nguồn xa xưa của nó là La Mã cổ. Do đó, chúng vượt qua cả thời thánh Gregorio cả giáo hoàng, triều đại giáo hoàng từ năm 590 đến năm 604, người đã được lấy tên của mình để đặt tên cho dòng nhạc này. Quả thực, thánh Gregorio chính là người đã ấn định bản văn cho những lời cầu nguyện Roma, cũng như công thức cho những bài hát khác nhau dùng trong thánh lễ. Trước ngài, kiểu hát bình ca đã thừa hưởng từ Roma lối hát nói, mà các vị chủ tế thường dùng trong những lời nguyện và kinh tiền tụng. Người ta cũng gán cho Mozart câu nói nổi tiếng: "Tôi có thể đánh đổi toàn bộ thành quả âm nhạc của tôi để được sáng tác cho kinh tiền tụng Roma." Những cung dọc đơn giản này, tuy giản dị nhưng long trọng, tuy biểu cảm nhưng đầy sức sống. Chúng phục vụ cho những dòng chữ thánh, được ngắt câu với vẻ kín đáo, nhưng không kém trang trọng. Chúng giống như tập thánh vịnh, yếu tố tạo nên tinh chất cho kinh thần vụ. Tất cả những bài hát nói, ít nhiều được thêm thắt, là nền tảng của lối hát bình ca Gregorio và bén rễ sâu trong những bài ca của dân Israel, rất gần với bản văn thánh của bộ kinh thánh. Tại số 112 của hiến chế phụng vụ thánh, Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng: "Một bài thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh hơn bấy nhiêu." Trong ý hướng ấy, lối hát bình ca thực sự được hưởng vị trí đầu, vì nó là một thứ âm nhạc nở hoa trên những bản văn của Thánh Kinh. Đa số những bài hát được dựa trên các thánh vịnh. Chỉ điều này thôi cũng đủ để cho người nghe thấy rằng họ không thể hiểu cũng như không thể thưởng thức trọn vẹn nhạc bình ca Gregorio nếu họ không quen thuộc với tập sách thánh vịnh. Vì thế, lý tưởng nhất là phải thường xuyên mở cuốn thánh vịnh bằng tiếng Latin. Khai sinh trước thế kỷ thứ sáu, những bài hát nói Latin được soạn cho những giọng theo cao độ khác nhau. Sau này, giai điệu bình ca dần dần phát triển những âm hoa mỹ của nó, mà không bao giờ lạc xa bản văn thánh mà nó phổ nhạc. Trước tiên, đó là những bài mà trong đó vần là chuẩn mực tiên quyết. Tiếp đó là những nốt thăng hay giáng, một cách kín đáo được đặt ở phía trên hay phía dưới dòng kẻ. Dần dần, những từ đặc biệt được đánh dấu này, được soạn thêm một số nốt nhạc, tạo nên sự ngân nga hay tạo nên bè, do việc xếp chồng xung quanh một hay nhiều dòng nhạc. Việc làm ấy tạo nên những dấu nơm phức tạp. Lối hát bình ca đạt đến đỉnh cao vào khoảng thế kỷ thứ 8. Khi đó, lối hát Roma cổ xưa được làm phong phú thêm bởi nét hoa mỹ Gallican và Germanic. Nhạc bình ca có vẻ như là kết quả của sự hợp lưu giữa truyền thống Roma và Frank. Sức lan tỏa rộng rãi của nó phải đợi đến biến cố hợp nhất đế quốc của Charlemagne. Chẳng bao lâu sau, khoảng thế kỷ thứ 9, thứ 10, đã xuất hiện những thủ bản ghi chép nhạc đầu tiên bằng ký hiệu nơm. Đây là bước ngoặt để hiểu được nhịp điệu của tiết tấu và để diễn dịch theo lối hát bình ca. Vào những thế kỷ sau đó, nhạc bình ca truyền thống bị mai một ít nhiều. Chúng bị đồng hóa với lối hát bình dân, và vì thế đã có đôi lúc hơi bị biến dạng. Với sự xuất hiện và phát triển của các ngôn ngữ châu Âu, ý nghĩa của sắc thái Latin dần dần bị phai nhạt, và lối hiểu chính thống của nhịp điệu cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Nhạc bình ca trở nên nặng nề, đến nỗi không thể hiểu được. Dưới nỗ lực nghiên cứu tỉ mỉ những thủ bản cổ xưa của Dom Wiganze, ta mới hiểu tại sao đan viện Solem là động lực chính cho sự phục hồi lối hát bình ca trong hậu bán thế kỷ thứ 19. Tại đan viện, các ca trưởng làm việc chung với nhiều nhà nghiên cứu khác nhau, đã đưa ra ánh sáng những chìa khóa thực sự của cách trình diễn một bài hát của giáo hội Roma, với từ ngữ Latin và cách nhấn giọng của nó, dấu nơm hay dấu thủ bản, giai điệu, nhịp điệu và điệu thức. Nhạc bình ca bắt nguồn từ việc cầu nguyện bằng thánh vịnh của các đan sĩ, và một cách rất tự nhiên, sự phục hồi lối hát này cũng là công trình của họ. Phải mất nhiều thời gian, thánh vịnh mới trở thành di sản của lời cầu nguyện trong giáo hội Tây Phương. Cũng phải đề cập đến tính học thuật và tính mỹ thuật mà con người diễn tả sâu sắc trước mặt Thiên Chúa. Giống như tập thánh vịnh thể hiện mọi sắc thái của nhân loại, thì nhạc bình ca được hát trên mọi cung bậc, nghĩa là con người tìm kiếm Thiên Chúa. Trên tiến trình ấy, cả con người và những dòng nhạc cho chúng ta thấy sự lao mình vào bóng tối hay ẩn thân dưới đôi cánh của Thiên Chúa. Tại cuộc hội thảo ở Ponta Mussong năm 1985, với chủ đề Âm nhạc trong giáo hội ngày nay, Giám đốc Vũ nhạc của Bộ Văn hóa phát biểu rằng, những người của thời đại này cần phải nghe và lắng nghe nhạc bình ca. Ông còn nói thêm với những vị có trách nhiệm về nhạc phục vụ. Tôi có dám trao phó cho quý vị điều mà chúng tôi cảm thấy hơi đơn độc trước bản nhạc kỳ diệu này không? Bởi vì, trong nhạc bình ca, chức năng của nó không thể tách rời với tâm hồn. Với tư cách một công dân liên đới với quý vị, thật tiếc biết bao là nhạc bình ca không được đón nhận tốt hơn, không được ghi nhận trong chức năng của nó. Vì, theo tôi, nghe nhạc bình ca nơi những buổi hòa nhạc, thì cũng như xem thú trong sở thú. Nhạc bình ca không phải là một nhánh rẽ của nhạc hòa tấu. Chắc chắn, điều thuộc về quý vị là chọn lựa thứ âm nhạc của quý vị và định nghĩa thứ nhạc đó cho thích hợp với phụng vụ. Nhưng tôi xin quý vị, đừng để cho chúng tôi, những người giáo dân, trở thành những người thừa kế duy nhất của nhạc bình ca. Chúng tôi sẽ sẵn sàng, và thực tế chúng tôi đã làm, để đóng góp cho sự tồn tại của lối biểu cảm rất đầy đủ, rất tuyệt đối này. Quả thực, những ai đã từng tham dự cử hành phụng vụ lối hát bình ca, chắc chắn sẽ không thể đóng chặt tâm hồn mình với thứ âm nhạc này, khi họ đang cố mở lòng mình ra trước Thiên Chúa. Có thể có phản ứng tiêu cực, do ngôn ngữ Latin bị xem như rào cản. Nhưng dần dà, sự sâu sắc của Thiên Chúa và của con người, trong cách cầu nguyện không gì thay thế này, trổ sinh sứ điệp bình an, giải gỡ những rào cản, và mở ra cho Thiên Chúa và cho những người khác. Đó có lẽ cũng là những gì nhà văn và phi công Pháp Saint-Exupéry nghiệm thấy. Ông đã viết rằng, chỉ có một vấn đề duy nhất, từ thế giới này, trả lại cho con người ý nghĩa tâm linh, những lo lắng tâm linh, làm rơi lệ trên những gì có vẻ như là một bài hát bình ca. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu sơ lược nhạc bình ca Gregorio. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Công đồng Vaticano đệ nhị cũng ban hành một văn kiện quan trọng khác trong tổng hợp giáo huấn xã hội của giáo hội là tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 để công bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do tôn giáo. Chương thứ nhất của tuyên ngôn trình bày nội dung tổng quát khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương thứ hai bàn về vấn đề tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải và tìm cách đưa ra những kết luận mục vụ, đồng thời khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền liên quan đến con người, vừa trong tư cách cá nhân, vừa trong tư cách của các cộng đồng người khác nữa. Kế đến, chúng ta nói về các văn kiện và hoạt động xã hội của giáo hội trong thời Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã công bố thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và long trọng tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp này tiếp tục khai triển chuyên đề về đời sống kinh tế và xã hội được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng và đưa thêm một số nội dung mới thích hợp với hoàn cảnh đương thời. Thật vậy, thông điệp Populorum Progressio đã trình bày những nét khái quát về sự phát triển con người toàn diện và về việc phát triển trong sự liên đới với toàn thể nhân loại. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận xét trong số 25 của tài liệu học hỏi về hai khái niệm phát triển trong thông điệp Populorum Progressio như sau. Cần phải coi hai chủ đề này như các trục mà thông điệp được kết cấu xoay quanh đó. Trong ước muốn thuyết phục những người tiếp nhận thông điệp này cần hành động khẩn cấp trong tinh thần liên đới, Đức Thánh Cha trình bày phát triển là sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều kiện nhân bản hơn, đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Theo số 21 của thông điệp, sự chuyển tiếp trong khái niệm phát triển không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người tiếp thu nền văn hóa, tôn trọng phẩm giá tha nhân, đặc biệt là nhìn nhận điều thiện cao đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy. Sự phát triển mưu cầu lợi ích cho con người thì sẽ đáp ứng những đòi hỏi của công lý trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo cho nền hòa bình thế giới và tạo điều kiện để thực hiện một nền nhân bản toàn diện dưới sự hướng dẫn của các giá trị tinh thần. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình như là một cơ quan của giáo hội toàn cầu để đáp ứng các nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị, nhằm khai triển công lý và tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Vai trò của hội đồng này là thúc đẩy cộng đồng công giáo, đẩy mạnh sự tiến bộ tại các địa phương nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới. Đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục, giáo hội cử hành ngày đầu tiên của năm là Ngày Thế giới Hòa bình. Chính Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục cũng khởi sự truyền thống viết thông điệp hàng năm về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp các giáo huấn xã hội của giáo hội. Đầu thập niên 1970, trong bầu khí sôi sục và tranh cãi quyết liệt về ý thức hệ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự,
Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố tông thư Octogesima Adveniens tiến đến 80 năm. Đức Thánh Cha quan tâm đến xã hội thời hậu công nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của xã hội ấy. Qua đó, tông thư nhìn nhận rằng các ý thức hệ không đủ khả năng đáp ứng các thách đố như hiện tượng đô thị hóa, suy nghĩ và lối sống của giới trẻ, hoàn cảnh của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và vấn đề sinh thái. Cuối cùng, chúng ta nói đến các thông điệp xã hội trong thời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 90 năm sau thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề lao động qua thông điệp do người ban hành, người lao động. Theo thông điệp này, vấn đề lao động là giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của toàn bộ vấn đề xã hội. Thông điệp này chỉ ra một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học. Lao động không chỉ được hiểu ở nghĩa vật chất, nhưng còn được thể hiện ở chiều kích chủ quan như một sự biểu hiện bản thân con người. Lao động là một hệ biến hóa trong đời sống xã hội mà còn là khung cảnh để cho con người hoàn thành thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp Populorum Progressio, nên đã công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis quan tâm đến vấn đề xã hội. Nội dung của thông điệp diễn giải theo hai hướng căn bản. Một đàng là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất bại của thế giới thứ ba trong việc phát triển. Và đàng khác là những ý nghĩa của những điều kiện và những đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con người. Thông điệp này cho thấy sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng phát triển thực sự không chỉ là sự gia tăng của cải và dịch vụ, mà còn là góp phần làm cho con người được làm người cách sung mãn. Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng. Trong số 39 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên tưởng đến châm ngôn triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là hòa bình là hoa trái của công lý, và bình luận thêm rằng, ngày nay người ta cũng có thể nói một cách chính xác và mạnh mẽ như đã cảm hứng từ Thánh Kinh, rằng hòa bình là hoa trái của tình liên đới. Nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội là Centesimus Annus Bách Chu Niên. Thông điệp này đã cho thấy sự liên tục suốt 100 năm của huấn quyền xã hội Công giáo. Số 10 của thông điệp tái xác định một nguyên tắc căn bản là nguyên tắc liên đới theo cách gọi ngày nay đã từng được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 thường xuyên nói đến với thuật ngữ hữu nghị. Rồi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng liên tưởng đến nguyên tắc này khi nói đến những từ ngữ bác ái xã hội. Còn Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã mở rộng khái niệm này để nói đến nhiều phương diện khác nhau của vấn đề xã hội qua thuật ngữ văn minh tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chứng minh giáo huấn xã hội của giáo hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người, rằng nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách đích thực. Sự phân tích một cách mạch lạc và sâu sắc những sự việc mới như biến cố sụp đổ hệ thống Xô Viết năm 1989 đã cho thấy sự am hiểu của Đức Thánh Cha về nền dân chủ và kinh tế tự do trong bối cảnh của một sự liên đới hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe buồn, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ đau, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người nông dân muốn bán mấy chú chó con. Ông ta sơn một tấm quảng cáo bán chó con, và bắt đầu đóng đinh tấm biển lên một cái cột ở mép sân nhà. Khi ông ta đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cái cột, thì cảm thấy áo khoác của mình bị kéo. Ông ta cúi xuống, nhìn vào đôi mắt của một chú bé. Cậu bé nói với ông: "Ông ơi, con muốn mua một con chó con của ông." Người nông dân đang quệt những giọt mồ hôi chảy sau gáy. À, những con chó con này là con của chó bố mẹ tốt giống, và chúng đáng giá một số tiền lớn đấy cháu ơi. Cậu bé cúi đầu xuống một lát. Sau đó, cậu mò sâu vào trong túi quần, rồi lấy ra một nhúm tiền lẻ, đưa cho bác nông dân và nói: "Con chỉ có 38 đồng xu, có đủ để được nhìn một cái không ạ?" "Được chứ," người nông dân đáp. Lập tức, ông ta huýt gió gọi: "Ra đây, Donny!" Từ trong chuồng chó, Donny chạy xuống con dốc, và theo sau đó là bốn quả banh lông bé xíu. Cậu bé áp mặt vào những chấn song hàng rào. Đôi mắt cậu ánh lên niềm thích thú khi những chú cún chạy đến hàng rào. Cậu bé nhận ra có gì đó đang động đậy bên trong cái chuồng chó. Một trái banh lông bé xíu khác chậm chậm xuất hiện. Rõ ràng là nó nhỏ hơn hẳn. Nó trượt xuống con dốc. Sau đó, với một bộ dạng hơi khập khiễng, chú cún bé tí bắt đầu đi cà nhắc về phía những con chó khác, cố gắng hết sức để đuổi kịp. "Con muốn con chó đó," cậu bé nói, và chỉ tay vào chú chó con còi cọc. Người nông dân quỳ xuống bên cậu bé và nói: "Con ơi, con không muốn con chó đó đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy và chơi cùng con như những con chó khác." Ngày sau đó, cậu bé bước lùi xuống hàng rào, bỏ tay xuống, và bắt đầu vén một ống quần lên. Thế là cậu bé để lộ ra một thanh thép, nẹp cả hai bên chân cậu, với một chiếc giày được chế tạo đặc biệt. Cậu ấy nhìn người nông dân và nói: ông thấy đó. Bản thân con cũng không chạy tốt. Con chó còi cọc kia sẽ cần một ai đó hiểu nó. Đôi mắt người nông dân ứa lệ. Ông đưa tay xuống nhấc chú cún lên và trân trọng đưa nó cho cậu bé. Cậu ngạc nhiên và hỏi, bao nhiêu tiền vậy ông? Không tính tiền đâu. Tình yêu không được tính bằng tiền đâu con ơi. Thế giới này còn có rất nhiều người cần một ai đó cảm thông. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ có quá nhiều người cần được giúp đỡ với lòng cảm thông như hiện nay. Họ đang phải đương đầu với nạn đói, bệnh tật, nghèo nàn, tội ác, chiến tranh và tai ương. Cảm thông có nghĩa là thấu hiểu những khó khăn và nghịch cảnh của người khác, đồng thời muốn làm dịu nỗi đau của họ. Như những tia nắng mặt trời ấm áp, làm xoa dịu cái lạnh băng giá vậy. Nhưng làm sao để cảm thông được với người khác? Xin mời bạn cùng tôi ngắm nhìn một gương mẫu đó, chính là Chúa Giê-xu. Chính vì con tim nồng ấm yêu thương và biết suy nghĩ cho người khác, Chúa đã cảm thông với gia đình hết rượu tại tiệc cưới Cana. Chính vì cảm thông với dân chúng bị lưu đày trong sa mạc, nên người mới chạy lòng thương. Thật vậy, cũng xuất phát từ cùng cảnh ngộ, nên cậu bé trong câu chuyện trên mới chọn chú chó con tật què ở chân. Bởi cậu bé hiểu về mình, nên mới thông cảm và muốn làm dịu vết thương cho chú chó con ấy. Quý vị thân mến! Chúng ta dù ít dù nhiều, cũng trải qua không ít lần sóng gió trong cuộc đời. Mỗi lần như thế là một bài học cho chúng ta đứng vững hơn trong cuộc sống này. Nhưng sâu xa hơn, những bài học đó giúp chúng ta hiểu mình, biết mình và dùng mình như một khí cụ của Chúa, để đến gần với anh em hơn, để hiểu, để chia sẻ. Và cảm thông với anh em hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa, để con có thể tấu lên những nốt thăng trầm trong bản giao hưởng mà Chúa đã viết lên, để cảm thông và an ủi anh em con bằng chính tấm lòng khát khao sống như Chúa. Xin cho con luôn tâm niệm cách của Thánh Phanxicô Assisi trong lời Kinh Hòa Bình, để con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin sử dụng con.
làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ thương con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.